Hỏi thầy một câu hỏi, ví dụ như giờ mình có một lỗi lầm gì, cái mình lên chùa tụng kinh sám hối, mình xin sám hối, ở bên Công giáo thì họ đi rửa tội, thì con thấy nghiệp này rất là nhiều. Như trường hợp ví dụ như làm ở trong công ty thì hại người ta bị đuổi việc, rồi có bị quả báo không, rồi khi hại người ta bị đuổi việc xong rồi lên chùa tụng kinh sám hối có hết tội không?
Sám hối trước nhất là thái độ tâm lý tích cực. Mà một người nào đó đó khi làm một việc gì đó mà theo họ đó là trái với luật pháp, ngược với lương tâm, cho nên họ cam kết là không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Do đó người có được cái tâm sám hối như thế là rất đáng được tán dương, vì sám hối đó nó là những cái bước đi đầu tiên của một đời sống đạo đức, để cho việc sám hối đó nó không dừng lại ở cái đầu môi và chót lưỡi, tức là đơn thuần là nhận thức đó. Thì người sám hối cần phải lưu tâm bản chất của sám hối trong Phật giáo như sau. Điều một, cần phải cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai đối với các hành vi sai lầm, tức là trái với luật pháp và có lỗi về dân sự. Còn nếu như mình đứng trước bàn Phật rồi thậm chí lại Phật, đọc hết trong một nghi thức từ bi thủy sám, lưu hoàng sám, mục liên sám pháp vân vân, nhưng rồi đó đâu cũng vào đấy mình cũng làm lại y hệt những gì mình đã làm, thì ý nghĩa của sám hối là hoàn toàn không thực hiện được. Điều hai, điều vừa nêu đó chỉ là phát lồ sám hối thôi, tức là mình bộc bạch ra được. Có khi là mình sám hối trực tiếp đối với người mình đã tạo ra lỗi, có khi mình ngại ngùng không dám làm việc đó, mình mới phát lồ cái chuyện đó trước Đức Phật, và như thể rằng mình mong đợi Đức Phật lắng nghe được mình, cảm thông được mình, chứng minh được mình để thứ lỗi cho mình. Nhưng thực ra đó, lỗi nó vẫn còn nguyên nguyên, tại vì hành động xấu trái với luật pháp và ngược với dân sự đó vẫn chưa được tháo mở nó đi. Giống như mình đã đặt một cái quả bom xuống dưới lòng đất, cho đến lúc nào cái chốt bom đó được tháo ra và quả bom được lấy lên thì cái sự an toàn cho những người đi trên đó mới có, bằng không cái nghiệp đó nó có thể hại chúng ta bất cứ lúc nào bằng tức là trổ quả xấu. Cho nên người sám hối ngay sau khi phát lồ đó phải gieo vào trong đời sống đạo đức của người đó các hành động mới có giá trị tích cực, mà về bản chất nghiệp đó, ngược lại với cái hành động xấu mà người đó mới phát tâm sám hối. Ví dụ như ai đó bị trúng thực, có thể có nhiều cách để giải cái trúng thực này: dán salon bát, rồi đèn tiêu hồng ngoại vào bụng đái, hay là ăn gừng vào, hoặc là nhẩm vào khoảng chừng vài giọt dầu xanh, hay là xông hơi, hoặc là cạo gió ở vùng đan điền vân vân, hoặc là uống thuốc tây hay là thuốc đông y, đều có những cái tác dụng trị liệu khỏi cái bệnh vừa nêu giống như nhau, thì đó được gọi là chữa nghiệp. Như vậy bản thân tương tự trong sự sống cũng vậy, là chúng ta phải chuyển nghiệp, mà chuyển nghiệp cứ là gieo vào trong đời sống mình những cái nghiệp mới tích cực hơn. Ai đó mà chỉ đơn thuần đứng trước Phật lại Phật để mong sám hối thì nghiệp đó không hết. Do đó chúng ta không nên lạm dụng cái sám hối và xem nó rằng nó là cái cơ hội để kết thúc hết toàn bộ các tội lỗi, giống như Thiên Chúa Giáo đã hứa hảo đối với các tín đồ của họ, chứ cần rửa tội bằng cách là nói tội trước một vị linh mục thì toàn bộ tội lỗi đó được kết thúc. Thực tế đó, hàng triệu người rửa tội, luật pháp vẫn truy cứu, vẫn bỏ tù, vẫn trừng phạt họ như thường thôi. Cho nên cái kia đó chỉ là giải tỏa tâm lý, mà giải tỏa tâm lý không phải là giải pháp. Điều ba, chúng ta thử liên tưởng đến cái câu chuyện Đức vua A Xà Thế rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, đến xin sám hối với Đức Phật về cái tội giết cha của mình. Thì câu nói của Đức Phật là: thưa đại vương, nếu đại vương thấy đây là lỗi lầm thì đừng tái phạm trong tương lai và cần phải chuyển nghiệp. Sau đó Đức Phật giải tiếp: là trên đời này có hai hạng người. Hạng một đó là từ lúc sinh ra cho đến lúc chết chưa từng tạo tội và lỗi. Hạng hai đó là đã từng tạo tội và lỗi nhưng nhận thức sai và không tái phạm trong tương lai. Giữa hai hạng người này đó, hạng thứ hai mới là đáng quý hơn. Thì cái câu nói của Đức Phật đó cho chúng ta thấy là cái việc mà nhận thức lỗi để mà sửa lỗi đó mới là quan trọng. Còn người mà chưa từng tạo tội là nhân vật lý tưởng, mà là nhân vật lý tưởng thì là không có thật. Cho nên ai mà lỡ có lỗi A, tội B thì cũng không nên mặc cảm tội lỗi, mà hãy nỗ lực để chuyển qua nghiệp, thì nghiệp nó sẽ kết thúc. Tương tự đối với những người phá thai đi, thì cái việc mà mình đọc 1000 biến nghi thức từ vi tiểu sám hay lưu hoàng sám, cái tội sát sinh nó vẫn còn. Ở đây mới chỉ phát lồ thôi. Do đó để kết thúc cái nghiệp sát sanh nói chung và phá thai nói riêng đó, thì người gieo nghiệp này đó cần phải là bảo vệ sự sống, tôn trọng hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, chăm sóc người già, tàn tật, trẻ mồ côi, người đô đơn, vân vân. Rồi làm cho những người chết đó được cơ hội sống lại lần thứ hai bằng việc trợ cấp thực phẩm cho họ, giúp người cho họ. Họ có người đang tự tử đó, khích lệ tinh thần họ để họ sống lại. Những người bị trầm cảm có hơi hướng tự tử đó là làm cho họ không bị là chìm đắm ở trong khổ đau đó nữa. Thì những trường hợp đó đó là như thể chúng ta làm cho họ tái sanh ngay trong kiếp sống này. Thì đây là những cái nghiệp nó liên hệ đến sự sống trực tiếp. Cho nên ai làm những nghiệp như thế thì tự động cái nghiệp sát sinh của mình đã từng có trong quá khứ được kết thúc. Nếu cái tổng thể nghiệp mà bảo vệ sự sống này nó tương đương hoặc là lớn hơn cái nghiệp sát sinh trong quá khứ. Còn nếu không làm như thế đó thì nghiệp vẫn còn y nguyên. Áp dụng mà học thuyết sám hối như vừa nêu vào trong cái tình huống là một người nào đó hại người khác để cho người đó bị nghỉ việc rồi lên sám hối trước Phật đó, thì nó có tác dụng gì hay không? Thì câu trả lời là chắc chắn là có tác dụng. Ví dụ ở chỗ là sau khi họ làm sai, họ nhận thức ra việc làm sai, họ cam kết họ không làm việc làm sai đó nữa. Tuy nhiên nghiệp này vẫn còn. Thế giờ cái hậu quả của người bị hại đó là mất việc. Mất việc thì dẫn đến mất công việc làm, mất tiền lương, ảnh hưởng một cách trực tiếp đến hạnh phúc gia đình của người đó. Cho nên các cái nỗi khổ kéo theo sau đó giống như những mắc xích thế này. Bây giờ mình chỉ lên sám hối chút bằng Phật không thì đâu có giá trị gì nhiều đâu. Cho nên chúng ta phải nỗ lực đi đến gặp người đó xin lỗi trực tiếp, hoặc là mình chứng minh rằng mình là sai để cho cái chỗ mà cho người này gửi việc đó là chiêu dụng lại người này thêm một lần nữa. Hoặc là chúng ta giúp đỡ tìm được một cái việc làm khác mà cái giá trị tức là tiền lương nó tương đương với cái việc làm mà họ đã bị gãy đổ đi, thì lúc đó cái nghiệp sám hối này mới được gọi là kết thúc. Còn bằng không nó vẫn còn đó ta. Cho nên dù sao thì chúng ta vẫn phải thừa nhận cái giá trị tích cực của sám hối, nhưng dừng lại đơn thuần ở sám hối phát lồ bằng miệng hay là lại Phật niệm Phật thì không chuyển hóa được nghiệp. Chỉ có cách là chúng ta gieo vào trong cuộc sống các nghiệp thiện và đạo đức mới đối lập với nghiệp cũ thì nghiệp cũ mới kết thúc. Xin được hỏi các